thính giả vẫn đang theo dõi chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục nhật báo truyền thanh với anh Quang Hưng từ Dallas và tại Houston với Kim Liên. Thêm một lần nữa, Kim Liên xin được chào quý thính giả. Xin chào anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào chị Kim Liên và quý thính giả. Hôm nay buổi tối thì hơi lạnh một chút xíu nhưng mà vẫn là một cái ngày tốt, và ngày mai thì ngày gió bắt đầu sẽ nhiều hơn, nhất là vào ngày thứ năm thì lạnh lắm, nhiệt độ xuống có lúc chỉ còn có 20 mấy độ mà thôi, nhất là vào buổi tối. Ban ngày thì quý vị lại phải mặc thêm cái áo lạnh, mà cái áo lạnh thì dày dày một chút xíu, khác hẳn với là ngày hôm nay. Nhất là ngày hôm qua thì quý vị thấy là thời tiết ở bên Đà Lạt rất là ấm áp, nhưng mà sang cho tới cái ngày thứ năm thì quý vị sẽ thấy là nó rất là lạnh. Thưa quý vị, ngay trên trang nhất của tờ Đà Lạt nói về cái chương trình cải tổ y tế của Tổng thống Barack Obama, thì việc đầu tiên đó, người ta nói rằng là đa số các nhà làm luật, nhất là những vị mà có cái tư tưởng bảo thủ, thì họ rất là thù ghét cái chương trình Obamacare. Cái chữ mà thù ghét chúng tôi dịch không có biết là có sai hay không, là cái chữ hate. Thì ngay cả ông dân biểu Louis Gohmert là thuộc đảng Cộng Hòa bên Tyler, ông này ông nói rằng là ông không có muốn mua bảo hiểm trong năm 2014. Ông cho rằng là cái chương trình cải tổ y tế của Tổng thống Barack Obama, mặc dù là nó mang tên là đạo luật bảo hiểm rẻ, nhưng mà thực sự nó không có rẻ chút nào. Nó đã tăng cái tiền mà ông phải mua bảo hiểm lên, và nó quá là mắc mẻo, mắc mỏ. Theo như lời ông nói rằng là cái bảo hiểm y tế của ông, tức là bảo hiểm sức khỏe của ông và vợ ông, cái tiền mà ông phải đóng deductible, tức là cái tiền ứng trước á, nó vọt lên gấp đôi, từ 3.000 đô bây giờ lên tới 6.000. Và ông nói rằng là cái bảo hiểm của ông mua đó, lẽ ra là một tháng ông chỉ đóng có 300 đồng thôi, nhưng mà bây giờ ông phải đóng tới 1.500 đồng một tháng. Như vậy rõ ràng là nó tăng lên tới là khoảng chừng 5 lần. Và đó là cái lời phát biểu của ông trên cái đài truyền hình, khi mà ông ta nói chuyện với lại ông mục sư Trey Granham trên cái đài radio ở ngay cái Tyler. Thì ông Granham thì lại khác, đây là một mục sư của một nhà thờ của một giáo xứ Baptist Tin Lành, First Melissa ở bên quận Collin. Ông mục sư thì ông nói rằng là tôi thì lại khác, tôi rất là thích chương trình cải tổ y tế của Tổng thống Barack Obama, bởi vì tôi vốn là không có bảo hiểm, bây giờ tôi bắt đầu có bảo hiểm. Cái số lương của một vị dân biểu tại Quốc hội Hoa Kỳ giống như là ông Gohmert, thì ông này lãnh một năm như vậy là 174.000. Và ông cho biết là ông thà rằng là ông chịu đóng tiền phạt còn hơn là mua bảo hiểm. Nhưng mà tiền phạt của ông là 1%. Nếu nói như thế thì chúng ta biết là nếu mà trong năm nay mà quý vị nào không có bảo hiểm, không có mua bảo hiểm y tế của Tổng thống Obama, quý vị sẽ bị đóng phạt 1% của cái số tiền lợi tức của mình. Chẳng hạn như là ông Gohmert thì ông phải đóng tới là 1.700, bởi vì ông làm một năm với cái lương của ông là 174.000 Mỹ Kim. Nhưng mà đối với lại các chuyên gia về y tế thì ông nói rằng là cái quyết định của ông Gohmert thực sự là không mua bảo hiểm thì rất là nguy hiểm. Bởi vì ông này đã vốn là 60 tuổi rồi, vợ của ông là bà Kathy năm nay cũng 59 tuổi rồi. Đây là cái thời gian mà người ta dễ bị bệnh nhất. Mà nếu mà bị bệnh á, thì khỏi phải nói rồi, tốn tiền y tế, tốn tiền bác sĩ, tốn tiền bệnh viện khủng khiếp. Những cái nhà dân biểu hoặc là các thượng nghị sĩ giống như là ông Gohmert thì thực sự ra theo giống như là cái hồ sơ cho thấy ông ở bên Hoa Thiện Đốn. Bởi vì ông đại diện cho dân cử của ông ở có một cái văn phòng riêng tại Quốc hội. Thì tại tòa nhà Quốc hội, nếu mà ông đi khám bệnh viện, chẳng hạn như là bệnh viện quân đội, Waterbury National Military Medical Center, hoặc là bất cứ một cái bệnh viện quân đội nào khác ở Hoa Thiện Đốn thì ông ta hoàn toàn miễn phí. Nhưng mà các nhà lầm luật á, thì khi mà đi ra ngoài chữa trị hoặc là đi gặp bác sĩ tư nhân á, thì họ phải móc tiền túi ra, bởi vì chính phủ sẽ không có lo về phần này. Và ngay tại tòa nhà Quốc hội cũng thế, thì các nhà lầm luật vẫn được hưởng là sẽ được khám sức khỏe toàn diện mỗi năm. Nhưng mà cái chi phí này là khoảng 576 đồng trong một năm. Như vậy không biết, chúng ta cũng không chưa biết là cái đạo luật y tế của Tổng thống Barack Obama như thế nào. Bởi vì cái số lượng những cái người mà lẽ ra đó là người ta dự trù, nếu mà họ mua bảo hiểm với cái con số đông thì lúc bây giờ bảo hiểm nó mới thực sự rẻ đối với lại tất cả mọi người đó chị Kim Liên.
Thưa, trong mọi chương trình bảo hiểm y tế, kể cả của tư nhân cũng như của chính phủ, thì chúng ta đều thấy một điều rất là rõ là các cái cơ quan bảo hiểm đều hưởng lợi nhờ những cái người mua bảo hiểm nhưng không bị bệnh thì dùng số tiền đó để trang trải chi phí cho những người bị bệnh. Thành ra trong cái vấn đề Obamacare thì đây là một cái điều cũng không lấy làm ngạc nhiên, khi mà người chống ông thuộc phe Cộng hòa và những cái người mà được hưởng lợi từ cái chương trình bảo hiểm không có tốn tiền nhiều thì cảm ơn chương trình Obamacare, nhưng người phải đóng tiền nhiều thì lúc nào cũng có những lời than phiền. Thưa quý thính giả, trở lại với một cái bản tin liên quan tới vấn đề luật pháp mà trên trang nhất của tờ Nhật Báo ngày hôm nay có đăng liên quan tới trường hợp của một người tử tù tên là Anthony Gray, mà trong tháng 10 năm 2010 vừa qua đã được kết luận là vô tội trong một cái vụ án giết chết 6 người năm 1992. Và bây giờ, theo một cái luật mới cho phép những người tội nhân mà đã bị tuyên án sai được quyền đưa nộp hồ sơ để thưa trở lại các cựu biện lý hay các công tố viên những người đã đưa ra những cái bằng chứng sai phạm để dẫn đến việc kết tội sai mình. Thì trường hợp của Anthony Gray và xém một chút xíu nữa là ông đã phải lãnh cái án tử hình sau 18 năm tù ở, và ông đã được tuyên bố là vô tội. Thì bây giờ trong cái thời điểm 4 năm kể từ khi ông đã được thả ra khỏi tù, vẫn còn nằm trong cái luật cho phép là ông được quyền để nộp hồ sơ thưa lại cái người biện lý đã kết tội ông. Vụ này có liên quan tới cựu biện lý là ông Charles Sabesta, năm nay đã 73 tuổi, đã dùng hai nhân chứng với những cái lời khai không đúng sự thật và đã giữ lại hai cái lời khai, mà hai lời khai này đã có thể dẫn đến cái quyết định với một cái mức án khác dành cho ông Anthony Gray. Theo lời của các ký giả ghi nhận được trong cái bài báo đăng ngày hôm nay cho biết là đứng sau lưng của ông Anthony Gray thì còn có hai vị dân cử, một là thượng nghị sĩ John Whitmire và một vị dân biểu. Cả hai đều thuộc đảng Dân Chủ thuộc khu vực Houston. Hai người này đứng sau lưng cái người tử tù đã được coi là vô tội Anthony Gray để thưa ngược trở lại vị công tố Sabesta, và cũng có đề cập tới một cái vụ án liên quan trong trường hợp tương tự xảy ra cho ông Michael Morton, người cũng đã lãnh bản án tử hình nhưng sau đó cũng đã được xem là vô tội trong một cái vụ án thử nghiệm DNA, kết quả cho biết là ông đã không đánh chết vợ của mình vào năm 1986. Thời điểm vào tháng 11 vừa rồi thì cái việc mà thưa ngược trở lại vị cựu biện lý Ken Anderson đã dẫn tới việc dự cựu biện lý này chịu 10 ngày tù ở, bị tước quyền làm luật sư và phải thực hiện 500 giờ theo nghĩa vụ của công ích để mà trả lại cho những cái gì mà ông đã xử sai đối với ông Michael Morton. Và đối với vị dân cử Whitmire thì ông cũng hy vọng rằng với cái việc mà hợp tác với ông Anthony Gray để thưa ngược trở lại vì cựu biện lý thì có thể sẽ dẫn đến việc ông Sabesta sẽ bị tước cái quyền làm luật sư, và đây cũng là một trong những cái gương điển hình để giúp cho các vị biện lý có thể cẩn thận hơn trong việc quyết định một bản án có thể mang đến cái việc mà tử hình hoặc là có thể đặt cả cuộc đời của người ta sau cái khung sắt của nhà tù, mà đối với những cái tội mà người ta không hề phạm. Thưa anh Quang Hưng.
Dạ vâng, đúng như vậy, có những cái người mà thực sự là họ không có phạm tội nhưng mà họ bị hàm oan, và những cái người đó thì suốt đời thì họ cũng cảm thấy hối hận và cái cuộc sống của họ chắc chắn là không có được an bình một chút xíu nào. Thưa quý vị, trên trang nhất của tờ Dallas nói về một cái vụ mà rất là hóc búa, mà tối cao pháp viện cần phải phiên xử, bởi vì họ bắt đầu phiên xử một cái vụ mà cái tờ báo Dallas Morning News đặt ra cái tựa là ai sẽ là người mà phải bồi thường cho những cái nạn nhân của các vụ chụp hình trẻ em, chụp hình khiêu dâm trẻ em đó. Thì cái câu chuyện người ta kể lại là 15 năm về trước, lúc bây giờ là cô Amy còn nhỏ. Cô này đã bị hãm hiếp cũng như là bị ông chú của mình chụp những cái tấm hình mà cô không có mặc quần áo. Và sau đó cái người ông chú này lại đưa những cái tấm hình đó lên trên mạng Internet. Mặc dù là đã 15 năm rồi, ông chú này vẫn đã bị tù và ông cũng đã bị kết án, nhưng mà cô Amy thì bây giờ rất là áy náy bởi vì những cái tấm hình mà cô không mặc quần áo đó đã được đăng lên trên mạng internet và có cả hàng ngàn người hàng ngày hoặc là những người ở khắp nơi trên thế giới đều có thể đưa xuống để mà nhìn. Thì một trong những cái người mà người ta nghĩ rằng là có thể sẽ phải trả tiền cho coi như là bồi thường về những cái thiệt hại đối với lại cô Amy, thì ông chú của cô Amy là Dolly Parlay ở đang sống ở miền đông của tiểu bang Texas. Cái ông này không phải là ông chú, nhưng mà ông này là một trong những cái người mà đã tải ít nhất là 280 cái bức hình khiêu dâm trẻ em của cô Amy, trong đó có hai cái tấm của cô Amy. Và bây giờ thì ông này vì sở hữu những cái tấm hình như thế cho nên là đã bị tống giam 24 tháng tù. Và tòa án thì họ không có đồng ý là ông này sẽ phải bồi thường những cái thiệt hại về tâm lý cho cô Amy. Cái chữ Amy đây là chỉ trong cái trường hợp mà người ta chỉ lấy ra một cái thí dụ, họ đặt ra một cái tên thôi bởi vì họ muốn giữ kín về cái tên tuổi của cô Amy này, bởi vì đây là một trong những cái nạn nhân về trong cái vụ kiện nó có tính cách là nhạy cảm. Thì vào ngày mai là tối cao pháp viện của Hoa Kỳ sẽ đem ra cái vụ này phân xử, xem coi là cái ông Paroline là cái người mà cũng giống như là bao nhiêu người khác là đã tải những cái tấm hình của cô Amy xuống để mà nhìn hoặc là chuyển lại đến cho những người khác thì phải bồi thường cho cô Amy trong những cái thiệt hại suốt đời của cô. Cô Amy á, thì cô này nói rằng là trong cái vụ kiện này cô nói rằng là cô đòi bồi thường lên tới là 3.4 triệu Mỹ Kim bởi vì cô đã bị mất mát về lợi tức cũng như là rất là nhiều chi phí cho các cố vấn về tâm lý. Theo như là những cái văn kiện của tòa án thì cô khi mà đi làm việc cô rất là sợ bởi vì có thể là có những người nào đó đã từng nhìn được những cái tấm hình hồi xưa của cô và cô rất là mắc cỡ. Thì theo như là trung tâm về bảo vệ cho trẻ em quốc gia thì họ nói rằng là những cái tấm hình của cô Amy đã có ít nhất là 35 lượt người xem hoặc là cũng đã lọt vào ít nhất là 3.200 cái trường hợp mà chính phủ đang điều tra về những cái vụ của những cái tấm hình như thế. Tức là cô Amy bây giờ, cái tấm hình của cô đã bị lan tải khắp nơi. Và cô này muốn rằng là cái người mà đã từng, cái ông Paroline này đó là đã từng tải những cái tấm hình của cô xuống và đăng vào những cái trang web và bắt khi mà những ai mà muốn nhìn những cái tấm hình khiêu dâm đó là họ phải trả tiền. Thì bây giờ cô Amy bắt ngược trở lại cái ông này là phải bồi thường cho tất cả những cái số tiền mà cô đòi vì những cái thiệt hại của cô. Còn luật sư của bên Amy thì nói rằng là ông Paroline này bây giờ ông này là phải bồi thường, vậy thì ông này phải đi đòi tiền những cái ai mà đi nhìn những cái tấm hình của cô Amy. Thì chúng ta thấy cái trường hợp này nó cũng khá là phức tạp và không có biết là ngày mai thì tối cao pháp viện sẽ có phán quyết như thế nào. Chị Kim Liên.
Thưa, với bản tin của anh Quang Hưng đưa ra thì chúng ta thấy với trường hợp của cô Amy, có thể cô đòi một cái khoản tiền bồi thường là 3.4 triệu Mỹ Kim là đấy là một cái khoản bồi thường. Nếu cô thắng kiện, đây là một cái khoản bồi thường cho danh dự. Chứ thực sự cũng chưa biết là người chú của cô là ông Paralyze có đủ tiền và có đủ cái cách để mà có thể tìm ra đủ tiền để mà bồi thường lại cho cô hay không. Nhưng dẫu sao thì chúng ta vẫn ước mong là cô Amy vượt qua được số phận, qua được những cái sự buồn tủi để có thể tiếp tục cái cuộc sống bình thường. Giống như trường hợp của cô Elma Fass mà trong bài báo Kim Liên đọc được, đây cũng là trường hợp điển hình của một phụ nữ cũng gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhưng cô đã vượt qua được số phận của mình và đã tham dự trong cuộc chạy đua đường trường được tổ chức tại thành phố Houston trong ngày Chủ nhật vừa qua. Thưa quý khán giả cũng biết là đối với các cuộc chạy đua đường trường được tổ chức bởi các cái hiệp hội cũng như các công ty lớn thường là nằm trong những cái chương trình để giúp đỡ cho các cơ quan thiện nguyện, giúp đỡ cho người nghèo, giúp đỡ cho người bệnh và được tổ chức hàng năm. Đối với trường hợp của cô Elma Fass là một trường hợp rất đặc biệt mà người ta ghi nhận cô là người phụ nữ đầu tiên đã dùng đôi chân giả của mình để mà cùng tham dự trong cái cuộc chạy đua với khoảng 25.000 người. Và kết quả như ngày hôm qua bài báo quý thính giả cũng đã nghe là những người đến từ quốc gia Ethiopia 6 lần liên tiếp đã giành được những cái giải rất là cao trong cái việc chạy đua với cái thành tích lập được kỷ lục. Đối với trường hợp của cô Elma thì trường hợp của cô cũng rất là đáng thương. Năm 18 tuổi thì cô bị ung thư buồng trứng và bị ung thư xương. ăn sau 6 lần quá trị đã dẫn tới việc cô buộc phải cưa cái chân phải của mình. Mỗi một ngày cô có, hiện tại bây giờ cô có 4 cái chân giả. Một cái chân của bên phải của cô là cái chân thật, nhưng mà ở bên trái là 4 cái chân giả. Một chân dùng để dùng mỗi ngày, một chân để chạy xe đạp, một chân thì để thay cho cái đôi giày cao gót mà cô cần phải mặc áo đầm. Và một cái chân cuối cùng mà mang lại cho cô niềm hạnh phúc nhất, đó là cái đôi chân, một cái chiếc chân giả mà cô có thể dùng để chạy đua. Đây là một cái chiếc chân giả mà đã được sử dụng bởi một cái người chạy nhanh nhất hành tinh với đôi chân đã bị tật nguyền, đó là ông Oscar Pistorius, người đã bắn chết người bạn gái của mình ở Nam Phi và hiện tại bây giờ đang chờ để ra tòa xử án. Và trong cái việc tham dự chạy đua của cô, thì cô nói rằng mặc dầu cô không lập được thành tích cao, nhưng đó đã đem lại niềm vui và cô khẳng định rằng cô là một người phụ nữ. Mặc dầu bị thương tật, nhưng cô vẫn cố gắng học để có thể có được bằng đại học 4 năm. Hiện tại bây giờ cô là một nhân viên của phòng quan tuyến X, làm việc với mức lương rất là khá, và cô vẫn quyết định tham dự cuộc chạy đua mỗi năm để khẳng định chính mình. Và cô hy vọng rằng với việc tham dự cuộc chạy đua lần này, cô là người phụ nữ duy nhất chạy đua với một cái chân giả. Nhưng mà đây cũng là một cái sự kiện để có thể khích rất nhiều cựu chiến binh Hoa Kỳ trở về từ chiến trường Afghanistan và Iraq có thể mạnh dạn để cùng tham gia chạy đua với cô trong những cuộc đua sẽ được tổ chức trong những năm sắp tới. Thưa anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn chị Kim Liên. Người gì mà nhiều chân thế, chúng ta có 2 chân không thôi mà bây giờ cô đó có tới 5-6 cái chân như vậy, cứ một trường hợp nó lại đưa ra một cái chân khác. Thưa quý vị, theo báo cáo của Oxfam vào ngày hôm qua đã được đăng trên tờ Dallas Morning News, quý vị có thể tưởng tượng được rằng trên thế giới chỉ có 85 người nhé, có 85 người đó, chúng tôi không có lộn, là họ có cái tài sản bằng một nửa cái tài sản của tất cả mọi người trên thế giới, khủng khiếp chưa? Đó là cái báo cáo của Oxfam vào ngày hôm qua. Như vậy có nghĩa là trên thế giới 3 tỷ 550 triệu người nghèo sẽ chỉ có sống bằng cái tài sản của 85 người giàu có trên thế giới mà thôi. Mỗi một người giàu có trong số 85 người này thì họ sở hữu về cái tài sản của ít nhất là 42 triệu người nghèo trên thế giới. Bản báo cáo này và sẽ được đệ trình lên trong một cái cuộc hội nghị về kinh tế thế giới vào ngày mai tại Thụy Sĩ. Thì theo cái bản báo cáo này cho thấy là trong năm vừa rồi, năm 2013, trên thế giới đã có thêm 210 người trở thành tỷ phú. Và như thế là trên thế giới hiện nay có tới 400 người đang là tỷ phú. Trong cái vụ mà khủng hoảng tài chính vừa rồi của năm 2009 thì những người nghèo là họ khổ nhất. Cái thứ nhất là cái tài sản họ không có, mà bây giờ khủng hoảng tài chính xảy ra thì đã không có rồi thì bây giờ lại bị mất thêm nữa thì còn gì để mất. Trong khi đó thì những người giàu có thì họ là những cái người mất nhiều nhất, bởi vì họ sở hữu tài sản như là cổ phiếu hoặc là bất động sản. Nhưng mà họ mất thì cái mất của họ cũng chỉ là mất cái ngọn, chứ còn cái gốc của họ vẫn còn nguyên si. Người ta đưa ra một cái sơ đồ, người ta thấy rằng là ở bên Mỹ thì người giàu có nhiều nhất chiếm tới 19.3%. Tức là họ nắm tài sản của thế giới lên tới 19.3% của tài sản thế giới. Đứng hạng thứ nhì rất là ngạc nhiên lại là Tân Gia Ba, Singapore, chiếm tới 13.9%, đứng hàng thứ ba mới tới là Anh Quốc 12.6, sau đó là Canada 12.2, và Nhật Bản thì đứng hàng thứ năm cũng chiếm được tới 9.5%, không có Trung Cộng ở trong đó. Nước Pháp thì cũng chiếm được tới 8.1%, không có Nga, và Ý thì 9.4%, Úc cũng được 9.2%, và đứng hàng cuối cùng trong 10 quốc gia sở hữu tài sản nhiều nhất thì là Đan Mạch là 6.4%. Chị Kim Liên.
Thưa cô, cũng hy vọng là những người rất là giàu có may mắn này cũng theo gương của nhà tỷ phú của Hoa Kỳ là Warren Buffett để có thể cùng đóng góp trong những cái chương trình thiện nguyện giúp đỡ thêm cho những người nghèo trên thế giới. Thưa quý thính giả, với những cái giây phút còn lại của chương trình Nhật Báo Truyền Thanh, Kim Liên xin được dối tay qua Dallas để lấy cái bản tin của anh Quang Hưng để nói về trường hợp của thư viện của Tổng thống Bush đã được mở ra trong năm vừa rồi. Thì ngày hôm qua thứ Hai, ngày 20 tháng Giêng năm 2014, đánh dấu 5 năm kể từ ngày Tổng thống Bush rời nhiệm sở vào ngày 20 tháng Giêng năm 2009, thì trong một cái đạo luật của mà chính phủ đưa ra cho phép những người dân được quyền tìm hiểu tất cả những cái tư liệu lưu trữ trong suốt thời gian tổng thống đương quyền, sau 5 năm để có thể tìm hiểu thêm về những hoạt động của vị tổng thống này. Và trong trường hợp nếu chúng ta có những thắc mắc thì có thể gửi thư chính thức bằng thư điện tử, bằng thư thường hoặc là gửi fax đến văn phòng thư viện của tổng thống, cựu tổng thống George Bush để có thể xin những tài liệu liên quan. Hiện tại bây giờ khối văn thư lưu trữ bao gồm đến 70 triệu trang của những cái tin điện, của những cái tin nhắn bằng điện tử, 43.000 vật kỷ niệm và 200 triệu email cùng với hơn 4 triệu hình ảnh. Trong trường hợp khi chúng ta gửi thư thì nhớ ghi rõ trong thư là đây là chúng ta được quyền đòi hỏi những cái thông tin trong suốt năm, trong suốt thời kỳ mà Tổng thống Bush làm việc, với một cái điều kiện là phải ghi rõ là Presidential Record Act thì chúng ta mới có thể được trả lời. Có thể mất thời gian là bởi vì tùy theo những cái gì chúng ta yêu cầu, nhưng trong bản tin Kim Liên đọc được cho biết là tất cả những gì chúng ta liên quan tới chương trình cải tổ giáo dục của Tổng thống Bush với một cái quy định rất là nổi tiếng của ông cho tới bây giờ mà các trường học vẫn còn đang tiếp tục áp dụng, đó là không để lại bất kỳ một trẻ em nào bị bỏ lại phía sau. Chúng ta có quyền tìm hiểu về những cái gì đã xảy ra trong cuộc chiến tranh Iraq và Afghanistan và những nỗ lực của ông trong suốt thời kỳ đương nhiệm để chống lại cái việc lan tràn của căn bệnh S. Và trong cái những cái hồ sơ giữ lại kỷ niệm thì người ta có nêu lên một cái vật kỷ niệm rất là nổi tiếng mà mọi người còn nhớ, đó là cái loa phóng thanh khi mà khủng bố tấn công vào tòa tháp đôi ở tại khu vực New York vào ngày 11 tháng 9. Thì hình ảnh của Tổng thống Bush cầm cái loa phóng thanh để kêu gọi mọi người hãy an tâm. Ông cương quyết là và thề sẽ trả thù và đồng thời kêu gọi để phải cứu giúp những người công nhân đang bị kẹt ở cái tầng hầm của những cái căn nhà bị sụp. Đây là một trong những dữ liệu mà chúng ta có thể tiếp tục tìm hiểu. Và bản tin cũng cho biết là tất cả những cái dữ kiện của các tổng thống từ vị tổng thống thứ 31 là ông Herbert Hoover cho đến thời kỳ của tổng thống Bill Clinton là vị tổng thống thứ 42 của Hoa Kỳ thì chúng ta có thể gửi thư đến để xin tìm hiểu thêm để có thể biết rõ qua về sự hoạt động của các tổng thống này. Thưa, bản tin này cũng là bản tin cuối trong chương trình Nhật Báo Truyền Thanh. Rất cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình trong suốt gần một tiếng đồng hồ vừa qua. Cảm ơn anh Quang Hưng đã cùng hợp tác với Kim Liên trong chương trình.
Vâng, cảm ơn chị Kim Liên. Nói về cái thư viện của Tổng thống Bush, chị Kim Liên phải đến thăm mới được, bởi vì có những cái chiếc áo dạ hội của bà Bush bà mặc đẹp lắm. Nhiều người đó cũng đến ngắm những cái áo dạ hội này. Vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và hẹn quý vị vào ngày mai. Chào chị Kim Liên.
Dạ, thưa Kim Liên, xin kính chào quý khán giả, xin chào anh Quang Hưng.